Express.
Ra bọn em là tuyến cuối nên là cái số lượng bệnh nhân chuyển về bọn em rất là đông.
Có những thời điểm phải 900, 1.000 ca chỉ giữ lại ở đây những cái ca mà tầng 2, cái rưỡi đâu.
Ngày ở riêng khoa cấp cứu phải đến 15-20 bệnh nhân ra và vào.
Còn không có chỗ nữa cơ.
Bởi vì chúng tôi không chỉ nhận bệnh của khu vực Hà Nội mà còn là những cái trường hợp bệnh nhân nặng của các tỉnh chuyển về.
50 giường thôi nhưng mà thường số lượng bệnh nhân toàn là phải 70-75 ca.
Thưa quý vị, trong vài tuần trở lại đây, số F0 ở Hà Nội tăng mạnh. Theo đó, số bệnh nhân nặng và nguy kịch cũng tăng lên. Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, ghi nhận đến ngày 11 tháng 1, Hà Nội có 482 ca nặng và nguy kịch, tăng 16,7% so với trung bình một tuần trước đó. Vậy, công việc của các nhân viên y tế tại các bệnh viện tuyến cuối điều trị COVID-19 ở Hà Nội đang như thế nào?
Bình thường thì bọn mình rất là khối lượng công việc là quá nhiều, áp lực về vấn đề là điều trị bệnh nhân rồi. Tuy nhiên thì với bệnh COVID ấy, thì nó còn thêm một cái áp lực nữa là áp lực từ người nhà.
Một ngày em nghe điện thoại không hết ngày luôn chị ạ, liên tục.
Tầng 2, nói là tầng 2 thôi nhưng mà vẫn phải còn gọi là phải tầng 2 rưỡi bởi vì là hầu như bệnh nhân vào họ diễn biến số ca tương đối nhanh mà chuyển đi thì bây giờ các bệnh viện khác nhận cũng rất là khó khăn. Chính bản thân mình từ các nơi khác họ chuyển đến mình còn khó nữa chứ là cái ca nặng đi.
Vậy nên là công việc của các bác sĩ và điều dưỡng ở khoa cấp cứu nó phải gấp đôi gấp ba lần so với bình thường.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay ngày 15 tháng 1.
Không còn chỗ nữa đâu. Hầu hết bây giờ chủ trương là ca nào mà già tuổi, nhiều bệnh lý nền các thứ thì cũng động viên gia đình là ở lại để điều trị chăm sóc.
So với cách đây hơn một tuần, ở thời điểm hiện tại, số F0 đã tăng lên nhanh chóng. Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng đang điều trị cho bệnh nhân COVID tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho rằng số ca cần nhập viện có thể tăng lên trong những ngày tới. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, kể cả khu thu dung cho bệnh nhân trung bình và khu cho bệnh nhân nặng đều đang kín chỗ.
Thực ra viện mình thì có hai khu, một là khu ở bên đền Lừ thì chuyên là thu dung những cái bệnh nhân nhẹ ở tầng 1 thôi. Có những thời điểm phải 900, 1.000 ca đấy. Thì chỉ giữ lại ở đây những cái ca mà tầng 2, cái rưỡi là 50 giường thôi nhưng mà thường số lượng bệnh nhân toàn là phải 70-75 ca. Là giao chỉ tiêu thế nhưng mà vẫn phải số cho gắng là sắp xếp chỗ để có cho bệnh nhân vào mà còn chật chỗ. Thực ra mình bảo là tám vaccine nhưng mà mình cũng nhận định từ ban đầu để mà phủ toàn bộ thì cũng gặp khó khăn, nhất là mấy cái ca nằm lâu kiểu tai biến mạch não hay nằm sinh hoạt tại giường ấy, thì họ không đến được các trung tâm y tế hay đến được các điểm tiêm để mà tiêm vaccine ấy. Chính những ca đấy sau này lại là cái ca diễn biến nặng.
Còn tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, một trong những điểm tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng nguy kịch lớn nhất miền Bắc, các bác sĩ cũng đang quá tải công việc. Mỗi ngày, khoa tiếp nhận thêm 10 đến 20 F0 suy hô hấp từ các đơn vị khác chuyển đến. Đa số bệnh nhân lớn tuổi, có người hơn 100 tuổi, chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi COVID-19. Số lượng F0 khoa điều trị đã gần gấp đôi thời điểm căng thẳng nhất vào tháng 5 năm 2021. Viện có công suất 500 giường, hiện đã chuyển đổi công năng giường thành ICU. Bác sĩ khoa cấp cứu Ninh Thị Ngọc chia sẻ, mặc dù bệnh viện vẫn có thể cố gắng nhận tất cả các bệnh nhân cần chuyển vào, nhưng áp lực cho nhân viên y tế ở đây ngày càng lớn.
Ngày ở riêng khoa cấp cứu phải đến 15-20 bệnh nhân ra và vào. Cái lưu lượng bệnh nhân rất là lớn. Ngoài việc là điều trị những ca COVID nặng và nguy kịch, thì bọn em còn phải làm những cái công việc khác, ví dụ như là tiếp đón và phân luồng bệnh nhân, phân loại các bệnh nhân nhẹ vừa nặng để cho vào các khoa khác. Nên là công việc của các bác sĩ và điều dưỡng ở khoa cấp cứu nó phải gấp đôi gấp ba lần so với bình thường và gấp 2-3 lần so với các khoa khác, và cái số lượng bệnh nhân của khoa cấp cứu lúc nào nó cũng luân chuyển bệnh nhân, thường thì là sẽ là từ các tỉnh lên, khi mà bệnh nhân quá là nặng nguy kịch thì họ sẽ chuyển lên tuyến cuối của mình. Những bệnh nhân mà cần phải can thiệp chuyên sâu hơn và cao cấp hơn, ví dụ như lọc máu này, ECMO này, hay là bệnh nhân thở máy các thứ đơn giản thế thì họ cũng chuyển lên. Đa phần thì vẫn là những bệnh nhân rất là nặng, có thể là chưa tiêm phòng vaccine hoặc là những bệnh lý nền nặng thì các bác sẽ chuyển lên, đặc biệt là những kiểu sản phụ có thai ấy, thì là các bác ấy cũng chuyển lên trên này rất là nhiều.
Khối lượng công việc tăng lên, các bác sĩ ở đây đều phải kiêm nhiều công việc khác nhau. Ngoài việc thăm khám, điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ còn gặp áp lực từ người nhà bệnh nhân.
Bình thường thì bọn mình rất khối lượng công việc là quá nhiều, áp lực về vấn đề là điều trị bệnh nhân rồi. Tuy nhiên thì với bệnh COVID ấy, nó còn thêm một cái áp lực nữa là áp lực từ người nhà. Thứ nhất là bệnh nhân COVID thì họ phải cách ly y tế, vậy nên là không có người nhà đi đến đây chăm sóc. Vậy nên là cái việc là người nhà người ta quan tâm đến bệnh nhân là rất là bình thường. Nhưng mà có những người nhà người ta quan tâm rất là thái quá, gọi điện rất là nhiều cho bác sĩ, xong rồi thì chỉ hỏi tình trạng bệnh. Cái đấy là nó là một cái rất là bình thường, bọn mình có thể giải thích rất là kỹ cho bệnh nhân rồi. Tuy nhiên là không phải là chỉ có một người nhà gọi, mà có thể là 5-6 người nhà, có người lên 10 người nhà gọi điện cho bác sĩ liên tục, nên là nó tạo ra một cái áp lực rất là lớn cho các bác sĩ.
Theo dõi các bệnh nhân COVID từ mức độ nhẹ sang nặng, bác sĩ Trung cho biết thời gian này chứng kiến nhiều bệnh nhân chuyển nặng nhanh chóng. Đặc biệt trong thời gian này, việc chuyển viện lên tuyến trên cũng không dễ dàng, buộc phải để nhiều bệnh nhân ở lại theo dõi và tiếp tục điều trị.
Những cái ca mà chưa được tiêm vaccine ấy, hoặc là không tiêm vaccine đầy đủ ấy, với cả bệnh lý nền nhiều thì họ diễn biến tương đối là nhanh. Vì có những cái ca mà oxy có khi đang rất là tốt thôi, chỉ khoảng vài tiếng sau bắt đầu oxy nó tụt nhanh chóng, từ thở oxy kính, thở máy thở mát túi, xong là thở máy không xâm nhập, hay là thậm chí đặt ống nội khí quản luôn. Mà một khi mà đã đặt ống nội khí quản hay mở khí quản thì hầu như là cái đầu ra tương đối là kém. Thực ra bây giờ thì mình thấy là tỷ lệ vào thì đông hơn là ra, bởi vì là mỗi ngày họ phát hiện là rất nhiều, mà cái lượng ra ấy, tùy theo chờ vào cái xét nghiệm PCR, thường là CT phải trên 30, để lượng ra nó phải phải có một cái thời gian nằm 7 10 ngày trên trên trung bình khoảng khoảng thì mới ra được ấy. Nên mà mỗi ngày thì vào lại tăng lên tương đối lớn, nên là cái tỷ lệ vào nó sẽ cao hơn nhiều.
Mặc dù việc phủ vaccine ở Hà Nội đang ở mức cao, quy trình quản lý điều trị F0 tại nhà cũng đang đi vào ổn định. Nhưng so với đợt dịch hồi tháng 5, số ca bệnh nhân nặng ở đây vẫn tương đối cao bởi vì có nhiều người cao tuổi kèm bệnh nền khó chữa và gây áp lực lớn đến đội ngũ nhân viên y tế.
Đợt dịch này dù là bệnh nhân cũng đã được tiêm phòng rồi, tuy nhiên là cái lượng bệnh lý nền và các bệnh lý về bệnh nhân cao tuổi này, có bệnh lý nền này, tai biến mạch máu não, là đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch, viêm cơ tim, rồi thì những cái bệnh lý nền này nó tăng cao hơn rất là nhiều so với đợt trước. Tức là các bệnh nhân tai biến mạch máu não không tự chăm sóc được rất là nhiều. Đấy, nó làm cho cái áp lực của cái việc là chăm sóc bệnh nhân nó sẽ tăng hơn rất là nhiều so với đợt khác. Theo Bộ Y tế thì làm việc không quá 8 tiếng. Thực tế ra thì bọn chị làm việc rất là nhiều tiếng, kể cả ban đêm. Tại vì bọn chị ở ngay ở bên trong trong phòng bệnh của bệnh nhân ấy. Nên là khi nào mà có bệnh nhân cấp cứu hoặc là trực thì bọn chị trực tua đôi. Thì nếu mà cái công việc quá nhiều ấy, cần sự hỗ trợ ấy, thì bọn chị sẵn sàng là phi vào để cùng với các bạn ấy, để giảm công việc cho các bạn ấy, giống như là bọc lốt cho nhau ấy, chứ cũng không để đồng đội mình một mình chiến đấu trong đấy. Từ tháng 4, tháng 5, tháng 6 ấy, thì số lượng bệnh nhân nó ít hơn, là một số tuổi bệnh nhân ấy nó thấp hơn ấy. Đó, trung bình lúc đấy nó khoảng độ 70 tuổi, 67, 65 đến 70 thôi. Thì đó là một số ca là tuổi cao. Nhưng đợt này thì số lượng lý bệnh nhân mà tuổi già ấy, 80, 90 tăng lên rất là nhiều. Nền tai biến mạch máu não cũng khá là nhiều. Bệnh nhân chạy thận chu kỳ cũng khá là nhiều. Những ca đấy toàn là những ca suy giảm miễn dịch. Nên khi bị COVID thì nó sẽ rất là nặng.
Mặc dù số ca nhiễm mới và số ca bệnh nặng tăng cao, Hà Nội vẫn duy trì tỷ lệ tử vong ở mức thấp so với nhiều tâm dịch khác. Ngày ghi nhận số ca tử vong cao nhất là ngày 10 tháng 1 với 17 ca, còn lại dao động trong khoảng 10 đến 13 ca. Tỷ lệ tử vong của Hà Nội trong đợt dịch này là 3 ca trong 100.000 dân. Theo bác sĩ Trần Thị Hải Ninh, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, kinh nghiệm điều trị của đội ngũ nhân viên y tế đã được cải thiện trong suốt 2 năm chống dịch vừa qua. Cho đến nay, đối với riêng khoa nội của bác sĩ Ninh, trước đây chỉ có thể tiếp nhận các bệnh nhân nhẹ và trung bình, nay có thể đủ sức tiếp nhận và chữa trị cho bệnh nhân nặng và nguy kịch.
Trước đây thì chúng tôi thường là điều trị, bản thân ví dụ khoa nội là đơn vị chúng tôi đang công tác, thì chúng tôi chỉ điều trị bệnh nhân ở tầng 2 thôi, tức là mắc COVID rồi có các cái bệnh lý nền, hoặc là chỉ thở oxy ở mức độ nhẹ, tức là mới chỉ thở oxy gọng kính tối đa đến 5 lít một phút. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi hầu hết là điều trị những cái bệnh nhân mà ở mức độ nặng, thở oxy mát 10 đến 15 lít một phút, kèm theo là đến không phải chỉ có 1, 2 mà phải đến 3, 4 bệnh lý nền. Thì cũng có rất là nhiều những cái trăn trở trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, làm thế nào để điều trị cho các bệnh nhân được tốt hơn, hoặc là làm thế nào để có thể giành giật lại sự sống cho bệnh nhân. Thì mỗi một cái giai đoạn nó sẽ có những cái cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì thực sự là tập thể anh em ở bệnh viện vẫn đang rất là quyết tâm. Chúng tôi vẫn đang trêu nhau là thôi cố gắng để có một cái Tết bình yên nhất.
Theo bác sĩ Ninh, việc kết hợp giữa các khoa trong bệnh viện cũng góp phần quan trọng trong việc điều trị cho những bệnh nhân có nhiều khả năng sẽ diễn tiến xấu như là mắc nhiều bệnh nền, các bà mẹ mang thai và nhiễm COVID-19.
tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Trung thì chúng tôi cũng rất là may mắn là chúng tôi là bệnh viện đa khoa. Có nghĩa là chúng tôi có nhiều chuyên khoa nội ngoại sản nhi truyền nhiễm. Lấy ví dụ một trường hợp sản phụ mắc COVID thể nặng thì chúng tôi có các bác sĩ sản khoa để chăm sóc cho sản phụ. Chúng tôi có các bác sĩ hồi sức để tiến hành hồi sức cho bệnh nhân. Và trong trường hợp mà bệnh nhân cần phải có các cái can thiệp về sản khoa, ví dụ như là có cái chỉ định là mổ lấy thai chẳng hạn, thì chúng tôi có cái đội ngũ của khoa sơ sinh, đội ngũ hồi sức sơ sinh để các chị có thể chăm sóc được cho các bé sơ sinh chào đời từ những người mẹ nhiễm COVID. Thật ra thì tôi nghĩ là những cái yếu tố đa khoa này là rất là quan trọng, bởi vì không thể một chuyên khoa nào có thể điều trị được toàn diện cho bệnh nhân. Hoặc là đối với cái trường hợp nặng thì chúng tôi có những đơn vị như khoa nội chuyên về điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường. Chúng tôi có khoa ngoại chuyên để tiến hành các cái phẫu thuật cho cái bệnh nhân ngoại khoa. Thế thì sự phối hợp của nhiều chuyên ngành nó sẽ rất là hiệu quả trong chăm sóc bệnh nhân. Ví dụ thời gian gần đây nhất, chúng tôi có một sản phụ thai 26 tuần và sau khi nhiễm COVID thì chuyển nặng, thì các bác sĩ tại khoa hồi sức đã phải tiến hành đặt ống thở máy và can thiệp chạy ECMO cho bệnh nhân. Đồng thời là cái kíp phẫu thuật của sản khoa thì đã tiến hành là mổ lấy thai nhi ra. Và em bé thì rất là nhỏ, chỉ có 26 tuần, nặng có 1kg thôi. Thì ngay lập tức là các bác sĩ hồi sức sơ sinh cũng đã phải đặt ống và tiến hành hồi sức cho em bé. Thì sự phối hợp của các chuyên khoa là rất là cần thiết và nó sẽ mang lại cái hiệu quả điều trị tốt hơn cho các bệnh nhân.
Thêm vào đó, sự phối hợp và hỗ trợ giữa các tuyến cũng được thực hiện nhịp nhàng, nên đây có thể là một trong những lý do quan trọng trong việc hạn chế các ca tử vong tại Hà Nội.
Về cái quản lý bệnh nhân thì các bác sĩ sẽ là một bác sĩ chính của khoa, cộng với một bác sĩ ở các tầng trên xuống hỗ trợ cho khoa cấp cứu. Và có ngoài ra thì còn có cả các bạn bác sĩ ở tuyến dưới, chuyên ngành hồi sức cũng như là truyền nhiễm. Các bạn ấy lên hỗ trợ tăng cường cho bệnh viện rất là nhiều. Nhưng là nếu mà chia trung bình ra thì bệnh nhân vẫn được rất là nhiều bác sĩ quan tâm, chia làm nhiều tầng để quan tâm.
Thực ra cái thời gian đầu thì mình chưa quen ấy, thì nó áp lực thời điểm này rồi thì cũng tương đối là thích nghi được với cả hoạt động trơ tru hơn được. Cái việc vào luân chuyển giữa các tuyến với nhau thì nó cũng nhẹ nhàng hơn trước rồi.
Thực sự là chúng tôi cũng rất là lo. Tuy nhiên là chúng tôi cũng có thể không phải là quá là hoang mang lo sợ, bởi vì là cái việc này không phải đến ngày hôm nay mới xảy ra, mà chúng tôi đã có một vài tuần để chứng kiến cái việc gia tăng cái lượng bệnh nhân này rồi. Hiện tại chúng ta cũng đã thay đổi nhiều về cái mô hình phòng chống dịch và có sự hợp tác của nhiều đơn vị, kể cả y tế công lập. Nhiều chuyên khoa trong hệ thống y tế công lập lẫn hệ thống ngoài công lập cũng đã hỗ trợ rất là nhiều, rồi những cái nhóm mà vận chuyển bệnh nhân cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển tối đa, vận chuyển tốt nhất, vận chuyển nhanh nhất cho bệnh nhân thì cũng là có cái mối quan hệ khăng khít và bất kỳ lúc nào cũng có thể liên hệ, có thể gọi điện thoại để tìm sự hỗ trợ của nhau trong cái quá trình mà điều trị và cứu sống các bệnh nhân mắc COVID.
Trong thời gian tới, các bệnh viện tuyến cuối vẫn tiếp tục cải thiện nguồn nhân lực và chuẩn bị các phương án để đối phó với nhiều kịch bản khi số ca nhiễm biến động. Sở Y tế Hà Nội mới đây cũng đã điều chỉnh biện pháp ứng phó với dịch trước tình hình mới. Theo đó, thành phố vẫn tiếp tục tập trung bảo vệ nhóm có nguy cơ cao, điều chỉnh việc phân luồng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 15 tháng 1. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.